Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề bài chú đề cập đến các lỗi trong ví dụ gián tiếp. Như đã được trình bày trong buổi học trước, minh chứng cụ thể có vai trò hỗ trợ cho giá trị chân lý được nêu ra ở mệnh đề công chỉ. Càng dẫn chứng bằng sự liệt kê những nội dung có cùng tính chất, ta càng làm cho người nghe bị thuyết phục, từ đó dẫn đến sự chấp nhận các giá trị chân lý được trình bày. Trong các ví dụ minh chứng, ví dụ ngược hay chứng minh ngược, hoặc còn gọi là chứng minh gián tiếp, được sử dụng thay thế trong một số tình huống cần thiết. Khi ta muốn chứng minh và nhấn mạnh đến mức độ không thể nào không có điều đó, tức là sử dụng phủ định từ kép nhằm khẳng định một cái gì đó mang tính chất bản chất hay là quy luật. Việc sử dụng chứng minh ngược trong tình huống này là rất cần thiết. Ví dụ như chúng ta có sự khẳng định bằng phủ định từ kép như sau: để làm Phật sự tốt, nghiên cứu giỏi về sau, các tăng ni sinh viên cần không thể không đến lớp học mỗi ngày, không thể không đến lớp là một phủ định từ kép nhằm khẳng định nhu cầu đến lớp là không thể không có. Vì điều này nó sẽ giúp cho chúng ta một mặt đó, là tiếp thu được các kinh nghiệm kiến thức của người trong lớp, mà khác chúng ta định hướng được cái cốt lõi nghiên cứu trong từng là chuyên đề và của tổng thể môn học là cái gì. Bên cạnh đó, nghiên cứu thêm sách vở tại nhà, phát huy tri thức sáng tạo và phát minh, chúng ta sẽ giỏi tương đương hoặc giỏi hơn nhiều lần so với người công bố kiến thức cho chúng ta. Đó là lý do mà các trường đại học có mặt và những trường đại học nổi tiếng chừng nào thì yêu cầu các sinh viên điểm danh và có mặt nghiêm khắc chừng đó. Họ đã rất sốc cao để đảm bảo được cái đầu ra với một chất lượng tốt. Cũng tương tự bằng các cách như thế, chứng minh ngược trong ta bàn luận nhân minh của ngài Trần Na nhằm mà khẳng định cái tính quy lý, khẳng định cái tính bắt buộc nó phải là như thế, như là một quy luật, thì lúc đó các chứng minh ngược mới được sử dụng. Tuy nhiên, giới hạn của chứng minh ngược nằm ở chỗ nếu ta không nối kết mệnh đề nhân, tức là chứng minh với vị tử của tôn, hay một cấu trúc với một trình tự nhân phạm kết hợp, thì việc liệt kê dẫn chứng mang tính đối lập sẽ làm cho người nghe và đọc không phải dễ dàng hình dung. Do đó nó đòi hỏi đến cái tính tư duy nhạy bén mới có thể cảm thụ được cái giá trị chân lý được chứa đựng hoặc được hiểu là ám chỉ chứa đựng hay mang tính kéo theo ngay sau các ví dụ được trích dẫn. Để hiểu rõ về vai trò của chứng minh ngược trong tâm luận nhân minh, chúng ta cần nắm một số vấn đề như sau. Vấn đề 1, yêu cầu bản chất của chứng minh ngược là tạo ra sự không liên kết về nội dung giữa đối vật được chứng minh đó là đường liệt kê với nội dung được giải thích và nội dung được chủ trương bằng một cặp ngũ định từ. Trong chữ Hán gọi đó là ly tác pháp, để hiểu rõ cái định ly tác pháp á, chúng ta cần nắm cái công thức của mô thức này như sau. Ví dụ nó chứng minh ngược bằng vế hay là được đẳng thức hóa vế phủ định từ ghép về vị ngữ của tông chỉ và toàn bộ nội dung của nhân, trật tự của mệnh đề kép này với một định từ đi trước, kế đến là vị ngữ của tôn, nói theo sau là phủ định từ với vị ngữ với toàn bộ nội dung của nhân, và đây là quy định trật tự bắt buộc để chúng ta có được một ví dụ đúng nghĩa và có tính thuyết phục cao. Nói cách khác, dầu sử dụng phủ định từ ghép đặt trước nhân và vị ngữ, nếu vị trí của nhân và vị ngữ bị phủ định này không được đặt đúng trình tự, toàn bộ nội dung của minh chứng cụ thể này theo dạng chứng minh ngược được xem không thích hợp, thì đó không tạo ra giá trị chân lý. Xin nêu những ví dụ cụ thể. Ví dụ nội dung của tôn cụ thể là về chữ của tôn đề cập đến an lạc, hạnh phúc, bình an, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, thì phủ định từ ở đây đó chỉ cần đặt cái từ phi, vô, bất hoặc là không trước đó, hoặc chúng ta tìm những khái niệm từ có nội dung đối nghịch với những tính từ mô tả về cấp độ hạnh phúc mà không cần phải dùng đến phủ định từ. Ví dụ nó đọc với chúng ta có chữ khổ đau, bất hạnh, không như ý, lặng đặng, vân vân, thì nội hàm của nó là được xem là phủ định đại, trái ngược với, đối lập với, nó liệu còn có thiểu. Và tương tự khi tôn có nội dung khẳng định thì ví dụ phải là nội dung phủ định, tôn có nội dung phủ định thì ví dụ phải có nội dung khẳng định. Mối quan hệ này đều sẽ là bắt buộc. Đồng thời, cùng với cái tính phủ định, toàn bộ nội dung của vị ngữ trong tôn, ví dụ cũng cần phải có nội dung đối lập hoặc phủ định toàn bộ nội dung của nhân, tức là sự giải thích thế gian. Và cách này thì chúng ta mới có được một ví dụ mang tính chứng minh được rất là thuyết phục. Vấn đề hai, lỗi do không trái với chủ trương. Đây là các phán đoán minh chứng cụ thể không tạo ra tính đối lập về nội dung giữa minh chứng cụ thể và vị ngữ của tôi. Như chúng ta vừa được giải thích rằng minh chứng cụ thể được phải có nội hàm đối lập hoặc phủ định vị ngữ của tôi và nội dung của nhân. Nhưng ở đây cũng có một số phán đoán minh chứng chúng ta bị sơ suất, không tạo ra yêu cầu cần và đủ này. Do đó lỗi của minh chứng ngược ở đây đã làm cho toàn bộ mục đích của nó bị thất bại. Như thế gọi là sở lập bất hiển, hoặc là đủ hơn sở lập pháp bất hiển. Hãy khảo sát ví dụ sau đây: bọn nhỏ, tôm, mọi loài dù lớn hay nhỏ đều phải chết. Hay nhỏ nhanh vì đã được sinh ra. Ba nhỏ đồng vụ phàm, ai được sinh ra đều phải chết như bạch tổ. Ví dụ phàm ai bất tử là người chưa từng được sinh ra như phù động thiên vương. Trong tâm lượng người yêu, đồng vụ là dễ thực hiện và dễ tạo ra giá trị chân lý, vì nó không có lắc léo và không đòi hỏi chúng ta phải nhớ công thức nhiều như là trong dị vụ. Trong nếu như trong đồng vụ chúng ta lập và đặt vị trí của nhân trước vị trí của vị ngữ trong tôn, chúng ta sẽ có một ví dụ thuận hay là chứng minh thuận rất thích hợp. Rồi đồng thời chúng ta liệt ra một đối vật hay là nhiều đối vật mà tính chất và mối quan hệ nhân quả của nó phải thích hợp với chủ ngữ của tôn. Bạch tổ là một loại hình con người, và do đó nó là một phần của muôn loài mọi loại. Trong chứng minh ngược, chúng ta như đã nói là phải phủ định vị ngữ của tôn, đây phải chết được hiểu là bất tử, cộng với phủ định của nội dung nhân được sinh ra, có nghĩa là chưa từng được sinh ra hoặc là chưa từng hiện hữu. Ta có ví dụ, đây ta có chứng minh ngược như sau: phàm ai bất tử là người chưa từng được sinh ra như phù động thiên vương. Mục đích ở đây đó là nêu ra một nội dung hoàn toàn đối lập với tôn và nhân, để cho người ta thấy nếu chấp nhận được chứng minh ngược này thì người ta cũng đồng thời phải chấp nhận nội dung chân lý được nêu ra ở trong tôn và nhân với ví dụ thuận hay là chứng minh thuận được tỉnh lực. Người nào chưa từng được sinh ra thì là bất tử, hoặc người bất tử thì chưa từng được sinh ra, hay là cái khác, sinh ra có chết là một quy luật. Phù động thiên vương không phải là một nhân vật hiện thực, nó là nhân vật lý tưởng được dân tộc Việt Nam đánh tạo ra, biểu tượng cho chủ nghĩa yêu nước, mà mỗi thành phần giàu lớn hay trẻ, nam hay nữ, vị thế xã hội, nghèo và sang đều phải có trách nhiệm bảo vệ quê hương mình khỏi. Vì phụ động chỉ mới có 3 tuổi còn yêu nước, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình bảo vệ đất nước, thì các thành phần còn lại không thể viện cớ lý do này lý do đó để không tham gia công việc vệ quốc. Nói cách khác, phù động thiên vương là không có thật. Sự bất tử của phù động thiên vương không nên được đặt ra. Và vì ông chưa được có thật cho nên ông chưa được sinh ra. Như vậy ở đây chúng ta thấy là toàn bộ nội dung của dị dụ phải đối lập với toàn bộ nội dung của tôn và nhân. Bất tử đối lập với chết, vị ngữ của tôn chưa được sinh ra đối lập với nội dung của nhân được sinh ra. Phù động là một con người không phải hiện thực cho nên không được liệt vào một phần của một dấu rồi con người. Trong ví dụ này chúng ta thấy vai trò của nó đó chính yếu là minh chứng thêm một nội dung tương tự nhưng đó là về tính chất và bản chất, để cho người nghe và người đọc có thể tham khảo thêm
suy tư thêm
để dẫn đến tình trạng chấp nhận giá trị chân lý được tuyên bố trong phán đoán tông chỉ và phán đoán giải thích mang tính khẳng định. Sức mạnh của những ví dụ như thế là rất lớn, nên là đòi hỏi chúng ta hãy nhớ và lý luận thật bén thì mới có thể thuyết phục được người nghe. Ví dụ hai, bọn nhỏ câu hòa thượng giác hoàng là tu sĩ Phật giáo. Hai nhỏ nhân vì là tu sĩ theo hệ phái các sĩ. Ba nhỏ đồng dụ ai là tu sĩ theo hệ phái các sĩ đều là tu sĩ Phật giáo nhưng hòa thượng giác nghiêm. Trong tam đạo luận vừa nêu á, đồng dụ lặp lại thứ nhất nội dung của nhân, kế theo sau là nội dung vị tử của tôn, và ví dụ minh họa đó là hòa thượng giác nghiêm để cùng bản chất và tính chất với hòa thượng giác toàn. Ở đây tức là sư phụ của hòa thượng giác toàn. Như vậy đồng dụ đây đã đạt đúng yêu cầu cả ba phương diện, điều thuận với nhân, rồi vị ngữ nhân, sự loại vị ngữ tôn và chủ của tôn, để có được một minh chứng ngược. Tức là ví dụ ta mô tả như sau: phàm ai không phải là tu sĩ Phật giáo thì không thể làm tu sĩ hệ phái các sĩ được, nhưng Phật tử nam, Phật tử nữ và những người tại gia khác. Ai không phải là tu sĩ Phật giáo có nội dung đối lập hoàn toàn với vị tử của tôn tu sĩ Phật giáo, không thể làm tu sĩ hệ pháp các sĩ có nội dung đối lập hoàn toàn với nhân tu sĩ theo pháp các sĩ. Người nam, người nữ và những người tại gia khác có nội dung đối lập lại với hòa thượng giác toàn, vì hòa thượng toàn là người tu, còn cận sự nam, cận sự nữ và những người tại gia không phải là Phật tử, đều không phải là tu sĩ. Có lẽ là các tăng ni bất tâm sẽ hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên học chung với các tu sĩ Phật giáo nam tông và khắc sĩ. Ở bên mình không biết ai là khắc sĩ và ai là nam tông, cho đến khi ta được giải thích tu sĩ nam tông đó thì có hai loại: nam tông kinh thì có mặt khoảng 75 năm tại Việt Nam, đi từ con đường Thích Lan; nam tông Khmer có mặt đến nhiều thế kỷ, được truyền bá từ Campuchia. Màu sắc của nam tông đó gồm có hai: màu vàng da bò, ảnh hưởng theo phái Phật giáo của Thái Lan, Lào, Campuchia; hoặc là màu vàng đỏ, ảnh hưởng từ phái Phật giáo Miến Điện. Hiện nay Việt Nam có hai sắc màu đó đối với Phật giáo nam tông kinh và nam tông Khmer. Còn hệ phái Phật giáo Trung Sĩ đó thì có màu vàng chanh, y đó thì bá đạo, cấp tốc thì có phần thê khác khoảng 10-20% so với các vấn đi truyền thống của Phật giáo thuộc các nước Nam Việt. Tăng sĩ là Phật giáo các sĩ ăn chay trường, nghi thức tụng niệm của họ mô phỏng phần lớn là nghi thức tụng niệm của Bắc Tông và được dịch theo thể thơ hoặc sông đất Lục Bát hoặc Lục Bát, cộng với nhiều bài thi kệ do các vị cao túc của hệ phái này sáng tác. đang ghi nghi thức tụng niệm của Phật giáo Tam Truyền kinh thì Pali Việt, Phật giáo Tam Truyền Khmer thì chỉ thuần là Pali, Phật giáo Nam Tông Khmer và Nam Tông Kinh ăn ta tịnh dục hiện nay không còn nhu cầu đi hành khách vì lý do bị những kẻ xấu lợi dụng giải sư nhiều quá, và họ đã tuân thủ theo yêu cầu của giáo hội không đi khắc tịnh. Hệ phái các sĩ thỉnh thoảng vẫn còn có một số tăng sĩ đi khắc tịnh lại rác tại một số tỉnh thành. Đó là một vài cái khác biệt mà khi chúng ta được chia sẻ mới nắm được. Cái lần đầu tiên còn học gặp các vị tăng sĩ quán nghi truyền thống, chúng ta không biết đâu là Nam Tông Kinh, đâu là Nam Tông Khmer và đâu là khắc sĩ. Như vậy việc phân định giữa các tu sĩ với nhau còn đã khó, còn phân định giữa tu sĩ với Phật tử thì quá rõ ràng. Tu sĩ thì đầu toàn áo vuông màu sắc và màu vàng với nhiều răng khác nhau, màu nâu, màu lam với nhiều răng khác nhau, tóc thì cạo trọc, ni đó thì có chiếc khăn, chiếc khăn theo miền Bắc đó thì nó có gốc rễ văn hóa của Việt Nam, chiếc khăn theo miền Trung và miền Nam đó bị lai căn của Công giáo, thì đó là một cái dở của Phật giáo thời càng hiện đại. Phật giáo tại Việt Nam chiếm đại đa số, để ra đó các ma sơ nên bắt chước các sư cô Việt Nam. Lần này đó một đại đa số là đi bắt chước một thiểu số để chức cần theo kiểu ma sơ Công giáo. Cho nên là quý sư cô nếu mạnh dạn đó thì chúng ta tẩy chay hết các cái loại chức cần này, để lấy chức cần miền Bắc đó là bính khăn của bà sao rất đẹp, rất là sự. Và hiện nay các sư cô theo trường phái làng Mai của thầy sư Giới Hạnh đó đều giữ được cái truyền thống chức cần miền Bắc vốn thể hiện văn hóa của Việt Nam, thể hiện văn hóa của Việt Nam. Còn chức cần hiện nay của sư cô miền Trung và miền Bắc đó là bị ngoại lai của Công giáo. Tiếp biến văn hóa đó nên được thực hiện khi chúng ta đang sống ở nước ngoài. Ví dụ như mình là sư cô Việt Nam ra nước ngoài sống thì chúng ta chức khăn giống các ma sơ để làm cho quần chúng Công giáo và Tin Lành, Chánh thống giáo, Anh giáo không cảm thấy các sư cô chức khăn này là xa lạ. Còn ở Việt Nam á, ảnh hưởng từ văn hóa Việt Nam mà chức khăn theo văn hóa phương Tây thì chúng ta đang tự làm xa lạ chính mình. Vấn đề 3, lỗi ví dụ ngược do không trái với nội dung của nhân, Hán ngữ gọi là năng lập bất hiển hoặc năng lập pháp bất hiển. Đây là các mệnh đề chứng minh ngược mà nội dung của nó đó, lẽ ra phải đối lập lại với nhân nhưng lại cùng tính chất hoặc khẳng định hoặc phủ định với nhau. Đó là sai lầm nghiêm trọng vì nó bị lẫn lộn với đồng vụ, tức là chứng minh thuận. Các minh chứng ngược không đạt được yêu cầu có nội dung đối lập với nhau được xem dẫn đến kết quả sai, và do đó nên tránh. Khảo sát ví dụ sau đây: bọc nhỏ, tôm, âm thanh là vô thường, hai nhỏ, nhân, vì có chất cải, ba nhỏ, dị dụ, cái gì thường, đều có chất cải, như, thường không. Đây là một dị dụ được xem có nội dung sai vì không đáp ứng được ba yêu cầu quan trọng nhất mà các minh chứng ngược cần phải có, đó là phủ định toàn bộ nội dung của vị ngữ trong câu, phủ định toàn bộ nội dung của nhân, và với bằng được minh chứng phải có nội dung đó là cái chủ ngữ của tôi. Lần này đó thì chỉ đạt được hai trò thôi. Cái gì thường đó là cái biện ngữ của tôi là vô thường, đều có chất ngại cùng với có chất ngại của nhân, và đây là cái lỗi sai lầm quan trọng. Thường không có tính chất khác với âm thanh, vì âm thanh được tạo ra, tư không không được tạo ra. Để điều chỉnh, ta có ví dụ như sau: phàm cái gì thường đều không có chất ngại, nhưng tư không. Như vậy đây chúng ta thấy họ đủ ra ba yêu cầu: thường đó là cái vô thường, không có chất ngại đó là cái chất ngại, tư không đó là với âm thanh hoặc là khác bản chất với âm thanh. Ví dụ hơi không được liệt ra trong đây đó chỉ là một tương đối thôi về bản chất so với âm thanh. Trước đây người ta cho rằng là hư không là vô vi, ở trong duy thức học của Phật giáo Đại thừa thì người ta không thấy cái tạo ra hư không như thế nào. Và khoa học hiện đại đó thì vẫn có hai trường phái cho rằng hư không á là không được tạo ra, trường phái khác là cho hư không á là mang đến điều kiện. Thì không là một cái không gian, cái không gian theo nghĩa vũ trụ đó thì không được tạo ra, nhưng mà không gian trong từng sự kiện và tình huống cụ thể là được tạo ra bởi các vật chất và khoảng cách của chúng á hình thành nên cái không gian. Ví dụ chúng ta đang ngồi trong phòng học của khoa triết học ở lầu 3. Phòng học này có 4 vách tường, độ vách trung bình là 10 mét. Như vậy ta có một cái không gian 100 mét vuông được nối kết bởi 4 vách tường. Tương tự ở lầu 4 của trường chúng ta có một hội trường khoảng 250 mét vuông và được nối kết bởi 4 vách tường tương thích với diện tích đó. Như vậy cái không gian 250 mét vuông này được hình thành bởi các vách tường này. Tương tự cái khoảng cách từ học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đường Nguyễn Kiệm quận Phú Nhuận cấp cơ sở mới học viện Phật giáo Việt Nam tại Lê Minh Xuân 25 cây số. Như vậy cái mặt không gian 25 cây số này nó được hình thành bởi hai cái vị trí địa lý, đó là Phú Nhuận và Lê Minh Xuân. Như vậy không gian trong một cái tương đối hẹp được xem là mang tới điều kiện, vì nó được cấu thành bởi các vật thể mà giữa chúng có một khoảng cách, và khoảng cách đó được xem là không gian đó. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không tranh luận bản chất tuyệt đối của không gian là vô vi hay là hữu vi, ở đây chúng ta chỉ đưa ra một cái tính chất đối lập tương đối giữa hư không với âm thanh để minh chứng rằng phàm là chứng minh ngược thì có ba nội dung phải đối lập lại với chủ ngữ của tôn, vị của tôn và nội dung của nhân. Khảo sát ví dụ này, bọn nhỏ tôn chân thật thì bất hư, hai nhỏ nhân vì khế hợp với chân lý và quy luật. Ba nhỏ dị dụ sai, cái gì hư vọng đều khế hợp với chân lý như những lời vô định. Ở đây lỗi căn bản của dị dụ này là khái niệm khế hợp với chân lý hoàn toàn giống với nội dung của nhân, mà lẽ ra theo cầu nó phải đi ngược lại. Còn bế đầu cái gì hư vọng thì sẽ là đúng vì nó đối lập với vị ngữ của của tôn là Pháp Hưng, lề du định có nội dung đối lập lại với cái niệm chân đầu đóng vai trò chủ tử trong tôn. Cho nên trong ví dụ này hai yếu tố được xem là đúng, chỉ có yếu tố chính giữa không kết hợp với chân lý, xin lỗi, kết hợp chân lý thì sẽ là sai. Để điều chỉnh, ta có ví dụ mới như sau: cái gì hư vọng điều không kết hợp với chân lý và quy luật, như những lời du định và những điều mê tín gì đó. Du định thì phải trái với chân lý, mê tín gì đó thì trái với chân lý, vì nó là những nỗi sợ hãi được xây dựng trên sự thiếu kiến thức về nhân quả và kiến thức về quy luật. Các kiên cử về năm tháng ngày giờ, các kiên cử về màu sắc y phục, các kiên cử về vị trí trang trí trong nhà, ngoài giường, các kiên cử về ngày khai trương, động thổ, khánh thành, ăn tân gia, ký hợp đồng, các kiên cử về ngày giờ, phẳng, liệm, chôn, gấp, dân dân, đều được đạo Phật liệt vào nhóm tà kiếp. Bởi vì nó đặt trên nền tảng của nỗi sợ hãi mình và thiếu trí tuệ thật, chứ không có thật. Rồi chân lập á, phản ánh chân lý. Chân lý á, thể hiện bằng tính quy luật, quá khứ cụ thể, hiện tại không thay đổi và tương lai cũng yêu quyền. Nếu quy luật đó không có trường hợp ngoại lệ. Còn cái gì có trường hợp ngoại lệ hay nói khác là có một xác suất đúng có thể là 95%, nhưng vẫn còn một cái tỷ lệ 5% sai, thì vẫn được xem không thể đại diện cho chân lý để cố thành tính quy luật khách quan. Vậy đó, nó vẫn được xem là phi chân thật. Học thuyết duyên thể có tính tương tác là một chân lý mang tính quy luật bất biến. Vô ngã tức là tính không tự thể trong mọi sự vật hiện tượng. Cụ thể nhất là các vật thể là một quy luật chân lý. Vô thường về tính thời gian qua ba chiều quá khứ hiện tại vị lai chi phối tác động mọi sự hiện tượng là chân lý khách quan không thể phủ định. Đó là những nội dung phản ánh chân lý mà đạo Phật gọi là chân thật. Và cái nhìn đánh giá về chúng theo ba nguyên lý duyên thể, vô thường, vô ngã được xem là như lý tắc ý hay là chánh tri kiến. Và đây là hai loại nhận thức phản ánh bản chất thực tại và mang lại những giá trị cao quý. Vấn đề 4: chứng minh ngược có lỗi do không trái với nội dung của tôn và của danh. Đây là trường hợp sai do trái ngược toàn bộ nội dung của hai bản đó đi trước mắt. Ở trường hợp đầu đó, chúng ta thấy không trái ngược với tôn đã chứng minh là sai, không trái ngược với danh cũng được chứng minh là sai, huống hồ là thiếu luôn cả tôn lẫn nhân theo công thức của định tình đó, là thì sự sai lầm đó được xem là nghiêm trọng hơn. Đây là các phán đoán mà nội dung của nó hoàn toàn không đối lập lại với nội dung của tôn và của danh. Khảo sát ví dụ như sau: bọn nhỏ tôn, người ham vui khổ vô cùng. Hai nhỏ nhân, vì đóng sai các hưởng thụ thấp kém. Ví dụ sai: ta nhỏ, người không hạnh phúc đều do đóng sai các hưởng thụ thấp kém như trừ bắt dế. Ở đây chúng ta thấy yếu tố bị sai đó là đóng sai hưởng thụ, đóng sai hưởng thụ. ngược lại với, xin lỗi, không có nội dung ngược lại với nhân lực tiền bạc. Xin điều chỉnh lại, ví dụ sai này: người không hạnh phúc đều do nắm sai hưởng thụ, nhưng tôn ngộ không. Ngoài nội dung nắm sai hưởng thụ bị trùng lập với nội dung của nhân, thì cái sai của ví dụ này đó là nhân vật tôn ngộ không được liệt ra hoàn toàn không được chứng minh là đối lập với người ham vui, vì Tôn Ngộ Không trong toàn bộ phim Tây Du Ký là một người rất đề cao cảnh giác. Nói theo ngôn ngữ Phật học, ông ấy là người nỗ lực làm chủ các giác quan trong mắt thấy, tai nghe, không để cho thế giới dư linh lừa phỉnh con mắt, không để cho ma mị làm siêu lòng bởi những lệnh văn họ thông qua lỗ tai. Ông ấy đã làm chủ được các giác quan, cho nên ông ấy không ham vui. Và do vậy Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký hiếm khi nào bị dướng bẫy. Điều chỉnh, ta có dị dụ đúng như sau: người hạnh phúc là do không nắm sai các hưởng thụ thấp kém, như Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Bồ Tát và Phật. Bốn đối tượng được đưa ra trong ví dụ này: Tôn Ngộ Không, Đường Huyền Trang, Bồ Tát và Phật có nội dung đối lập và vượt lên trên khái niệm người ham vui, tức là chủ ngữ của tâm. Người hạnh phúc có nội dung là đối lập với người khổ vô cùng, không nắm sai hưởng thụ có nội dung đối lập với nắm sai hưởng thụ trong nhân. Như vậy khi điều chỉnh hai phương định từ đặt đúng vị trí và các đối bằng được đưa ra trong ví dụ đối lập với chủ ngữ của tôi, cho nên ví dụ này được xem là đúng. Xin mở một hoặc lên Chư Văn Giới trong Tây Du Ký là đối tượng hưởng tượng trưng cho chủ nghĩa thiện cận, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa sống ngày nay, biết ngày nay, ăn mặc ngủ rồi chứ không bận tâm đến thì có đúng với văn hóa, đạo đức và luật pháp hay không. Trong cấu tạo chữ Hán thì chỉ chư là con heo bình phương, bên tay trái là bộ thị cũng là con heo, chữ chư cũng là con heo. Người ta đã hình dung ra Tôn Ngộ Chư Văn Giới là đầu heo, mỏ heo, đuôi heo, bụng heo, ăn như heo, ngủ như heo và hưởng thụ như heo, tức là con heo với nhiều thứ khác heo, đúng nghĩa. Và về quý vị nhân quả đó, chúng ta thấy là khi còn ở trên thiên giới, Chư Văn Giới cũng đã từng là người đại diện cho chủ nghĩa hưởng thụ. Sau khi nhậu rượu vào, Chư Văn Giới không về nhà của mình ngủ mà đi vào cung Hàng Nga thể hiện trò 35 với người đẹp sắc nước phương trời của Thượng Đế. Thượng Đế cả giận quá, tính xử đảm cho mấy chết. Thái Thượng Thái Thượng Tinh Quân, hình như là Thái Thượng đó, Thái Thượng Tinh Quân, Thái Thượng Lão Quân đã đến thưa thỉnh với Thượng Đế rằng: đây là đàn em của tôi, nếu ngài giết nó rồi tôi không còn người để giải giúp, cho nên ngài hãy nhẹ tay một cái chút xíu. Đánh đo một hồi, Thượng Đế mới giảm tội chết. Việc đầy chư văn giới xuống trần gian làm kiếp con heo để được hưởng thụ. Như vậy là tác giả Ngô Thượng đó đã cấu tạo cái tính chất nhân vật ở kiếp trước và kiếp sau cùng một tính chất, nó phản ánh đúng với học thuyết hạt giống và tính chất trong tâm thức học Phật giáo. Điều đó rất là ăn khớp. Cho nên với cái thói quen hưởng thụ và nắm sai các hình tượng phải là cái quan này đó, chưa có kế đã làm cho thầy trò Đường Tăng bị lận đận. 81 nạn trên đường đi thỉnh kinh, gần như hết 90% là do chưa mất ghế tạo ra bởi thói quen đam mê hưởng thụ. Nên trong kinh Địa Tạng có câu kết thúc một phần của kinh với một bài kệ và bắt đầu một câu ham vui khổ vô cùng. Đó là câu mà chúng ta nên tự tranh nhắc mình để cố gắng, khi nào mà cái tâm lý ham vui trỗi dậy đó thì chúng ta tự kiềm chế mình lại, vì chúng ta biết rất rõ nếu không là như thế thì cái khổ vô cùng này sẽ kéo dài. Còn tôn ngộ không, Đường Tăng, Bồ Tát và Phật đại diện cho những vô tiếp người mà nỗ lực làm chủ bản thân, vượt qua được cái cõi ham vui, cái bẫy ham vui, hậu quả ham vui, để trở thành những nhân cách mà giá trị hành động của họ là phục vụ cho việc cải thiện hạnh phúc nhân sinh. Đó là những tấm gương rất cao quý cần nó theo. Vấn đề năm, lỗi chứng minh được do không thể hiện rõ nội dung đối lập, Hán gọi là bất ly. Đây là các mệnh đề chứng minh mà lẽ ra nội dung của nó phải chứng tỏ được sự đối lập với chủ ngữ của tôn, vị ngữ của tôn và toàn bộ nội dung của nhân. Đằng này nó nói một cách mập mờ, không rõ ràng, không dứt khoát, không đối lập, không phủ định, nó lửng lửng lơ lơ giữa cái khẳng định và phủ định, mà lẽ ra toàn bộ nội dung đó phải được mô tả bằng các khái niệm phủ định, bằng các động từ phủ định. Khảo sát ví dụ, bọn nhỏ tôn biết huyễn thì liều huyễn, hai nhỏ nhân vì huyễn vốn không có thật. Ví dụ sai, ai lìa được huyễn thì biết huyễn không thật, nhưng người tỉnh giấc mơ. Trong ví dụ sai này đó, chúng ta thấy nội dung nó không rõ ràng. Trong phần đầu, ai lìa được huyễn, nội dung nó hoàn toàn giống với vị ngữ của tôi là lìa huyễn. Biết huyễn không thật, có nội dung giống với không có thật của nhân. Người tỉnh giấc mơ thì có nội dung đối lập với huyễn. Như vậy trong ví dụ sai này, chúng ta có mệnh đề chính gồm có chủ ngữ và vị ngữ hoàn toàn sai vì không đối lập với nhân và tôn. Điều chỉnh lại, ta có ví dụ đúng như sau: phàm ai bị huyễn trói buộc sẽ thấy huyễn là thật như diễn nhã đạt ra. Ở đây chúng ta thấy người bị huyễn trói buộc có nội dung đối lập với vị hữu của tôi là liền biển. Thấy quyển là thật, có nội dung, đối lập với nhân, quyển muốn không có thật. Diễn giả Đạt Đa là một nhân vật được giới thiệu trong kinh Độ Lăng Nghiêm, bị rơi vào chứng bệnh quan tưởng, có nội dung đối lập hoàn toàn với người biết quyển trong kinh Duy Giác. Và do đó chứng minh ngược người được tiêu được xem là đúng. Trong kinh Độ Lăng Nghiêm có đề cập sự kiện một hôm nọ Đức Phật và các đệ tử vào hình chánh hình. Một chàng thanh niên ôm đầu la thất thanh, hoảng hốt trong sợ hãi: "Hãy cứu tôi, đầu tôi đã mất, hãy cứu tôi, đầu tôi đã mất." Về đến tịnh xá, ngài đang tự hỏi, Đức Phật trả lời: "Dĩ nhà Đạt Đa đã bị vọng tưởng chi phối." Vọng tưởng theo nghĩa lớn nhất trong bối cảnh xã hội ngày nay được gọi là người bị quan tưởng. Quan tưởng là một trục trặc của thần kinh trung ương về vấn đề nhận thức, đánh giá bản thân cũng như là mọi sự vật diễn ra xung quanh, có nội dung đối lập với thế giới hiện thực. Cái nhận thức đó là nó ngược lại với thế giới hiện thực. Chứ thực tế thì diễn giả Đạt Đa chưa từng mất cái đầu, vì bằng chứng là anh ấy đang ôm cái đầu mình tháo chạy do bị quan tưởng. Nói theo với một Phật giáo đó, thì con người chúng ta ngoài người đã chết, chẳng những không bị mất cái đầu mà dư rất nhiều cái đầu: cái đầu tham lam, cái đầu sân hận, cái đầu si mê, cái đầu cố chấp, cái đầu thường kiến, đoạn kiến, kiên kiến, nói chung là tà kiến. Với rất nhiều các cái đầu và sai lầm đó, và thể hiện qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tâm xúc chạm với hình dung, chúng ta đã làm cho thế giới con người trở nên phức tạp hơn. Và không giải quyết cái phức tạp đó bằng cách biết quyển hay liền quyển, chúng ta sẽ bị rắm rối của nỗi khổ niềm đau tấn công chi phối chúng ta nhiều hơn. Giải pháp được kinh Vi Giác nêu ra trong tình huống này đó là biết quyển thì liền quyển. Nói thì nghe dễ nhưng mà làm hơi khó. Người biết chúng ta hình dung được cái sự kiện này thì việc làm đó cũng không phải là mấy khó khăn. Không ai dạy đến độ dùng vũ khí để tấn công và tiêu diệt bóng tối, vì vũ khí không làm được việc này. Chỉ là một động tác rất đơn giản, đó là giữ ánh sáng bóng tối không còn nữa. Ban ngày giữ ánh sáng là không còn phải nói lên, vì ánh sáng được chiếu tự nhiên từ mặt trời theo quỹ đạo xoay của nó đối với trái đất. Về ban đêm ta giữ ánh đèn điện, ánh đèn mặt trăng, ánh đèn đuốc, ánh sáng của đèn cầy, ánh sáng của đèn pin, chúng ta sẽ vẫy tay chào với bóng tối mà không cần phải nỗ lực tiêu diệt bóng tối, vì bóng tối nó chỉ là một tạm thời, không phải là vĩnh hằng, cho nên không cần phải dùng nỗ lực ức chế nó để không tạo ra các phản ứng tiêu cực cho việc nỗ lực chuyển hóa huyễn. Thì đó, biết huyễn là huyễn, huyễn bẽn lẽn kết thúc, không dám dọa nạt hoặc là lương thực chúng ta tiếp tục. Còn ai không nỗ lực bằng cách nhận thức đúng để thoát khỏi huyễn á, thì người đó sẽ bị huyễn rối buộc, sống trong thế giới của bị huyễn mộng, thì mọi thứ được xem là thật. Thế giới này là rất đẹp, trang nghiêm, ấn tượng, danh vọng, địa vị, chức tước, tài sản, của cải, các thứ vật chất được rất nhiều người đời xem đó là phương tiện cần thiết không thể thiếu của hạnh phúc. Và trên thực tế đó, thì rất nhiều người do bị chấp vào những thứ này mà mất hạnh phúc. Cho nên là các công cụ đó chỉ là một phương tiện nếu sử dụng đúng, và có thể trở thành là trở ngại nếu chúng ta bị chấp thủ vào đó theo công thức cái này là của tôi, cái này là tự nhiên của tôi, cái này là sở hữu của tôi, cái này là một dạng. Ví dụ hai, bọn nhỏ tôn tân sĩ Phật giáo là kỹ sư tâm hồn. Hai nhỏ nhân vì có khả năng điều trị nỗi khổ niềm đau. Ba nhỏ vì dụ sai, phàm ai trị được khổ đau đều là kỹ sư tâm hồn như bác sĩ. Ở đây chúng ta thấy dị dụ bị sai, trị được khổ đau có nội dung hoàn toàn giống với nhân. Kỹ sư tâm hồn có nội dung hoàn toàn giống với tôi, và trên tự vị trí của chúng cũng bị đặt sai. Còn bác sĩ thì có nội dung cũng không mấy khác biệt với bác sĩ về bản chất và tính chất. Điều chỉnh dịu sai đó, ta có dịu mới như sau: phàm ai không có khả năng điều trị tâm thì không thể điều trị khổ đau như tu sĩ khác tôn giáo với đạo Phật. Trong dị dụ mới này đó, chúng ta thấy là người không có khả năng điều trị tâm đối lập với khả năng điều trị khổ đau. Không thể điều trị, đó là với kỹ sư tâm hồn, còn không thể điều trị với khổ đau có nội dung đó là với khả năng điều trị ở khổ niềm đau. Tu sĩ các tôn giáo với đạo Phật có nội dung đó là với tăng sĩ Phật giáo. Thế đó, ví dụ này được xem là đúng. Để cho tăng sĩ Phật giáo cho là kỹ sư tâm hồn có được năng lực trị ở khổ niềm đau, theo Đức Phật trong kinh Trung Bộ, bộ kinh chứa đựng các triết lý nguyên thủy nhất của Đức Phật, tăng sĩ đó phải thực tập tứ diệu đế. Và Đức Phật đã khẳng định trong bộ kinh Trung Bộ như sau: ngoài tứ diệu đế không có sa môn đích thực, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo không có tăng sĩ đích thực. Đó là câu nói rất có chiều sâu, dĩ nhiên nó có hơi va chạm tôn giáo, nhưng đó là cần thiết. Ở đây khẳng định đến giá trị thân và nó vượt lên trên các giá trị được bơm phòng nhưng trên thực tế lại không có nội dung thật. Điều gì đã làm cho các sa môn và thích tử trở thành là thánh nhân theo Đức Phật trong các kinh đặc biệt là kinh Trung Bộ? Là vì các tăng sĩ Phật giáo đối diện với khổ đau không đào tẩu, không sợ hãi, không cường điệu, không bất lợi, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn bằng việc thực tập bát chánh đạo. Như vậy cái cốt lõi của việc làm cho một phàm nhân trở thành chân nhân, một chân nhân trở thành thánh nhân, một người khổ trở thành hạnh phúc là do thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Là vì các pháp môn do các tổ sư Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Tây Tạng và Việt Nam là không xây dựng trọn vẹn trên tứ diệu đế, mà chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định, vốn là 2/8 của bát chánh đạo, bây giờ là 1/4 của tứ diệu đế thôi. Chúng tôi thường lặp đi lặp lại nội dung này rất nhiều lần để chúng ta thấy là các tông chỉ được các tổ xây dựng là quá đơn giản và quá dễ. Chỉ cần học bất trên độ tưởng như một học bài bản là có thể lập tông chỉ không khó khăn. Chúng tôi dám khẳng định như thế. Nhưng mà điều đó có nên hay không, câu trả lời là không cần thiết. Vì tứ diệu đế của Đức Phật quá sâu sắc rồi. Chỉ cần là nắm vững năm học thức quan trọng của đạo Phật là chúng ta có thể trở thành kỹ sư tâm hồn hay là bác sĩ tâm hồn. Đó là học thuyết duy thể, học thuyết vô ngã, học thuyết vô thường, học thuyết tứ diệu đế. và học thuyết tâm thức Phật giáo. Những vấn đề này đó chúng ta đã được học rất nhiều ở trung cấp Phật học, lặp lại ở cao đẳng Phật học và đào sâu ở các cử nhân Phật học. Cho nên chỉ cần có trình độ cử nhân Phật học, học nghiêm túc và chuẩn mực, chúng ta các tăng sĩ đều có thể trở thành kỹ sư tâm hồn. Rất tiếc là chế độ đầu vào của tăng sĩ Phật giáo là quá đơn giản, cho nên là rất nhiều tăng sĩ đã không trải qua các trường lớp để được huấn luyện trở thành kỹ sư tâm hồn. Cho nên là khi được kế thừa làm chủ trì một ngôi chùa nào đó, bao gồm các chùa lớn như là chùa Tổ Đình, nhiều tăng sĩ đã không giảng kinh thuyết pháp được, không làm học sự được. Và do vậy các Phật tử ở tại các ngôi chùa đó chỉ biết đơn giản các nghi thức tập tụng cụ thể, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Địa Tạng hết, rất thiệt thòi. Và do vậy nếu với cái đầu vào như thế, chúng ta không thể đảm bảo rằng những người như vậy có thể có khả năng điều trị được nỗi khổ niềm đau của một chút. Vì nỗi khổ niềm đau rất đa dạng, thời quá khứ có bối cảnh khác, cho nên nỗi khổ niềm đau nó gắn liền với bối cảnh đó. Thời cận hiện đại này có kỹ thuật số, có toàn cầu hóa, có internet, và nỗi khổ niềm đau nó đa dạng hơn, phức tạp hơn, rắm rối hơn, nó có nhiều quá nhiều các loại hưởng thụ ăn chơi, các loại ma túy tổng hợp. Và do đó nếu chúng ta không nắm vững năm học thuyết mười liêu thì làm sao chúng ta đủ sức thuyết phục bằng sự trình bày để cho người khổ đau này có thể uống thuốc tâm linh của đạo Phật, tránh tình trạng để ai đến than khổ của nó là về niệm Phật đi, về trì chú đi, về lại Phật đi, mọi thứ sẽ được hết. Cái đó là truyền bá mê đến gì đó, y hình như là các tôn giáo thành khải chứ không phải là đạo Phật. Thì hiện nay đó thì cái mô hình mà chẩn bệnh và cho thuốc như thế là quá nhiều trong giới tu sĩ, đó là điều rất đáng buồn. Chúng tôi rất mạnh dạn chia sẻ những vấn đề này ở rất nhiều đạo tràng và tổ phong, và chúng tôi biết rất rõ khi làm công việc đó đó thì nhiều vị từ đầu đông chân con sẽ không mời giảng dạy tiếp tục. Không sao, vì mục đích của chúng ta không phải là duy trì tín đồ, mà mục đích là truyền bá giá trị chân lý của Đức Phật. Đó là chấp nhận được thì tốt, chấp nhận được không sao hết. Theo chúng tôi đó là do vì cái đầu vào chúng ta quá dễ, và chúng ta cứ khinh thường Phật tử rằng là họ không đủ trình độ để tiếp nhận tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cái gì đâu mà tín đồ không hiểu được. Chân lý không phải là cái gì đó quá khó, chân lý là những cái rất bình dị, hoàn toàn vui được, không có thể thay đổi được, vậy thôi. Là giống như cái khuôn, ta đổ vào, ta sẽ có cái bánh ý như cái khuôn đó, như là một bản sao. Các Phật tử mới đi chùa, nếu ta trao cho họ tứ diệu đế từ ngày vui đi, thì chúng ta không phải tốn thời gian đại tu, trung tu, tiểu tu mới đến gì đâu của họ về sau này. Chúng ta dành thời gian cho các Phật sự khác, quá độ những người khác. Còn ban đầu á, chúng ta cho họ những cái khuôn mê tín, thì về sau này chúng ta phải tháo dỡ các dàn giáo mê tín đó, và tốn công nhiều hơn là thời gian ban đầu để hướng dẫn họ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, cho nên là mỗi tăng sĩ phải làm sao trở thành là bác sĩ tâm linh, giống như bác sĩ học 6 năm ra trường, nghe người ta nói cái bệnh là có thể đoán được là bệnh đó một bệnh gì đúng đến 80%, còn xác định điều trị tốt hơn thì cần đến các máy móc hiện đại. Thì tâm như vậy, chỉ cần nghe người Phật tử than giảng một điều gì đó, chúng ta biết cái gốc bệnh của họ là cái gì, hoặc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ hay là những gì bao giờ của chúng ta mới đưa ra các bài kinh với những nội dung mà việc họ áp dụng ra là có kết quả liền, như Đức Phật đó thiết thực hiện tại, chứ không phải là chờ đến cả năm trời, 2 năm trời mà không có kết quả gì hết. Bây giờ cứ niệm Phật mà trì chú đi, nếu không gieo những nhân là làm sao chuyển được nghiệp xấu mà hết được tội để được hạnh phúc. Và có ngày cứ kêu ra là khi chú đi mọi thứ là cầu nguyện tâm, niệm mặt đi tội việc hà sa, lại mặt đi phước sanh vô lượng, còn lâu không có được, không thể có được. Vấn đề sáu, ví dụ ngược bị sai vì do sắp xếp các cái yếu tố mệnh đề sai vị trí, khác nữa gọi là đảo đi. Đây là các mệnh đề ví dụ mà tính trật tự tự loại. Vị trí của các mệnh đề chính, mệnh đề phụ hay là những phần chủ ngữ vị ngữ của các mệnh đề đó, nó không được đặt theo đúng một trình tự được quy định. Cho ban đầu chúng ta đã được giải thích là để có một ví dụ đúng thì trong mệnh đề bên chính đó, nó gồm có ba vế. Vế một, nội dung của nó phải đối lập với vị thử của tôi. Vế hai, nội dung của nó phải đối lập với nội dung của nhân. Vế ba, đối vật được liệt kê phải có nội dung đối lập và vượt lên trên theo hướng đối lập với chủ ngữ của tôi. Lần này chúng ta đặt những vị trí đó khác nhau, nó sai sai vị trí cho nên dẫn đến là hoàn toàn bị sai lầm. Khảo sát ví dụ bọn nhỏ con người rồi phải bị già, hai nhỏ nhân vì là loài động vật, ba nhỏ ví dụ sai không phải là động vật thì không bị già như con người. Tiếp về nội dung á, chúng ta thấy không phải là động vật thì đó là phải động vật, có thể chấp nhận đúng. Không bị già đối lập với phải già là đúng, nhưng con người ở trong liệt kê này nó là tôi một chút loại với con người chủ tử của tôi. Như vậy về tính quyết định đó, nó đã là bị sai một ba. Còn về cấu trúc và vị trí của mệnh đề đó, chúng ta thấy là đặt sai. Để điều chỉnh, ta có tam vọng luận, sẽ là ta có dị dụ mới như sau: phàm loại nào không già thì không phải là loài động vật, nhưng cái bàn, cái ghế hay là thời gian. Trong dị dụ mới đó, phàm loại nào không già có nội dung đối lập với vị ngữ của tôi là phải bị già, không phải là động vật có nội dung đối lập với nhân là động vật, thời gian không gian không bị già và đối lập lại với con người, con người là được sanh rồi già bệnh rồi chết, còn thời gian thì không có sanh ra, không có già, không có bệnh, không có chết, không gian cũng vậy. Thì đó là một cái ví dụ minh chứng tương cho thấy cái tính là dụng sanh của nó là đúng. Khảo sát ví dụ hai, bọn nhỏ tôn kẻ làm ác sẽ thủ ác, hai nhỏ vì nhân nào quả đó, ba nhỏ chỉ dù sai không gieo nhân quả thì không thủ ác như người hiền. Ở đây đó chỉ có đối vật người hiền là đối lập với kẻ trong chủ ngữ của tôi, còn không như nhân quả thì nó không đúng với vì nhân quả nhân nào ở đó, nó không đối lập với nhân quả đó. Không thủ ác thì đối lập với thủ ác. Như vậy về phương diện tính cố định, chúng ta thấy là nó chỉ đạt được là 2/3. Còn về trật tự thì gần như là sai vị trí, cho nên được chứng minh là dị dụ sai. Điều chỉnh, ta có dị dụ đúng như sau: phàm ai không thủ ác là do không gieo nhân quả xấu như người hiền. Ở đây chúng ta đang minh chứng về thế nào là nhân quả tốt và nhân quả xấu. Tức là đưa sự nghiệp của người không thủ ác ra là minh chứng. Không thủ ác có nghĩa là không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không ma túy, rượu bia, thuốc lá, không làm những việc gây phương hại đến hạnh phúc của tha nhân, không làm bất cứ điều gì trái ngược với lương tâm, không trộm cắp bánh xe, không phá đám, không ma tầm, không phá hoại, không thương tổn, không vân vân. Và do vậy cái nhân quả xấu của họ chưa từng được gieo cho nên sẽ khó có thể đổ quả xấu. Nhưng nếu nó chuẩn lên thì chưa từng gieo được xấu cho nên là không thể tiếp nhận hậu quả xấu. Nói tóm lại, trong năm minh chứng tượng á, hai chứng đầu là quan trọng nhất, đó là có nội dung không trái ngược với tôn, có nội dung không trái ngược với nhập. Khi chúng ta không nắm vững được hai yếu tố căn bản này thì ba trường hợp còn lại là phối hợp giữa tôn và nhân rồi sao vị trí chắc chắn sẽ bị kéo theo sau như là một quy luật bất biến. Là cái gốc mà chúng ta nắm thì cái ứng dụng phối hợp giữa tôn và nhân lại càng được chứng minh là sai lầm. Do đó để các chứng minh được đúng, chúng ta chỉ cần nhớ yêu cầu cơ bản, đó là về tính chất thì toàn bộ các yếu tố dầu tự loại là gì được nêu ra trong ví dụ phải đối lập nội dung 100% với chủ ngữ và vị ngữ của tôn với toàn bộ mệnh đề nhân. Về tự loại thì nếu tôn và nhân có nội dung là khẳng định thì trong ví dụ ngược phải có nội dung là phủ định, ở đây là phủ định ghét. Nếu nội dung của tôn và nhân là phủ định thì nội dung của chứng minh ngược phải là khẳng định, tức là nó lặp lại. Tuân thủ các tiêu chí cần phải đủ đó, các ví dụ ngược của chúng ta ngoài việc chứng minh là đúng còn có cái tác dụng khác, đó là làm cho người nghe và người đọc ấy, có thêm một dữ liệu phản lập đối lập để tham khảo. Và tính thuyết phục của nó chiều thuận chiều nghịch sẽ làm cho giá trị chân lý được nêu ra trong tôn chỉ và sự giải thích lý do được hấp dẫn hơn, có cái tác dụng để cho người ta làm theo hơn. Vì đó áp dụng nhiều các cái ví dụ thuận và nghịch này trong các cái buổi thuyết giảng, trong những dịp giao lưu truyền thông đối thoại, chúng ta sẽ dễ dàng được mọi người chấp nhận lắng nghe, thực hành theo những lời khuyên chân thành và có giá trị của chúng ta. Không phải khác là áp dụng tam đồng luận trong một pháp, đảm bảo các vị giảng sư dầu mới ra lò có khả năng thuyết phục quần chúng theo mình, để giờ đó họ có thể thực hành Phật pháp mang lại lợi lạc cho chính họ và dẫn đến các cái lợi ích trong tương lai cho tình trạng của hiện tại này. Xin kết thúc tại đây.